Người ta nói Hạ Liên Cư là cư sĩ tại gia, không phải là pháp sư. Nên mọi người không đồng ý lưu thông bản này. Hạ Liên Cư cũng rất giỏi. Lúc giảng sanh nói với học trò mình, Quan Niệm Tổ bên cạnh, Hạ Liên Cư nói với Quan Niệm Tổ, bản hội tập của ông ta tương lai sẽ từ hải ngoại lưu truyền đến Trung Quốc. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác, sao lại từ hải ngoại lưu truyền về quốc gia? Đến cuối cùng quả nhiên chứng minh bộ kinh này sau khi phổ biến lưu thông ở hải ngoại mới lưu truyền về Trung Quốc. Nên tôi cũng hiểu vì sao lúc đó thầy Lý không cho tôi giảng. Giảng bản của Khương Tăng Khải không vấn đề gì, nhưng nếu giảng bản hội tập của Hạ Liên Cư thì phê bình sẽ rất nhiều. Tôi lúc đó mới xuất gia chưa lâu, còn rất trẻ. Những vị hòa thượng này muốn đến mắng người, áp lực này chúng tôi không chịu nổi. Bây giờ những lão pháp sư này đều giảng sanh, nếu chúng tôi biến thành lão hòa thượng thì không vấn đề gì. Lúc đó rất khó, nên chúng tôi phải nhẫn nại. Thầy Lý đích xác có trí tuệ, chúng tôi không bằng ông ta. Ông ta nhìn sâu và nhìn xa, thời tiết nhân duyên không thành thục, tạm thời buông bỏ. Lúc đó kêu tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, đó là một bộ đại kinh. Chúng ta xem đoạn văn này. Cố đại kinh chủ sở tập ư ngụy dịch, hầu như đều dùng bản của Khương Tăng Khải để chú giải. Ngã quốc đại đức đa di tiểu bản di đà tác chủ, chỉ ư chú đại bản giả, chính là chú giải kinh Vô Lượng Thọ, tức hai bản. Thứ nhất là tùy tình ảnh đường gia tường lưỡng gia. Ở sau tiếp Vô Lượng Thọ kinh nghĩa sớ lục quyển, tùy kinh sư tình ảnh tự sa môn huệ diễn soạn sớ. Bản mà tôi học chính là bản này. Huệ diễn ở đây và sơ tổ huệ diễn của Tịnh Độ Tông danh hiệu hoàn toàn tương đồng, nên trong lịch sử xưng ngài là tiểu huệ diễn. Nếu quý vị nhìn thấy có người viết trên văn chương tiểu huệ diễn, chính là ông ta. Còn không dùng tiểu huệ diễn, chính là Huệ Diễn đại sư ở Lô Sơn. Tên hoàn toàn tương đồng. Lúc đó Lô Sơn là thời đại Đông Tấn, còn Huệ Diễn này là nhà Tùy. Thứ hai, danh xưng tương đồng, giả khiếu Vô Lượng Thọ kinh nghĩa sớ. Đường gia tương tự, viết tạng soạn. Ông ta viết chú giải. Ở Trung Quốc kinh Vô Lượng Thọ chỉ có hai bản này. Ngoài ra lưu thông ở Trung Quốc còn có hai vị pháp sư của Hàn Quốc, Tân La Quốc, nay là Triều Tiên, có Cảnh Hưng, Nguyên Hiểu. Hai vị pháp sư đều là người xuất gia, chú giải của họ cũng có lưu truyền ở Trung Quốc. Thứ nhất là ba quyển Vô Lượng Thọ kinh nghĩa thuật văn tạng, Sa Môn Cảnh Hưng nước Tân La trước ta. Đây là Cảnh Hưng chú thích. Thứ hai là một cuốn Vô Lượng Thọ kinh tông yếu, cũng là Sa Môn Nguyên Hiểu chùa Hoàng Long nước Tân La soạn. Tăng nhập đường du học, vào triều nhà Đường, ông ở tại Trung Quốc lưu học, Hoàng hậu quá chấn hại đồng kỳ sử, giết hại đồng sử. Nguyên Hiệu Pháp Sư ở Hàn Quốc vô cùng nổi danh. Phật giáo Hàn Quốc không có người nào không biết ông ta. Thứ ba là Du Tâm An Lạc Đạo. Đây cũng là trước tác của Nguyên Hiệu, là Tịnh Độ Cổ Vật Thập Thư Chi Nhất. Những bản này đều lưu thông ở Trung Quốc. Ở dưới nói Đại Kinh Quang Minh chiếu diệu Nhật Bản, chú thích Chi Thạnh diễn siêu Ngà Quốc, bút giả Sở Tri Giả dĩ nhị thập dư chủng. Hơn 20 loại này đại khái đều ở trong Dạng Tục Tạng. Đây là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nhìn thấy. Kỷ gì vô lượng thọ Phật tán sao nhất quyển, hưng phước tự thiện châu ta. Thứ hai là ba cuộn Vô Lượng Thọ Kinh Thuật Nghĩa do Tuổi Chứng Pháp Sư biên tập. Thứ ba là một cuộn Vô Lượng Thọ Kinh Tư Kỷ do Trí Cảnh trước tác. Thứ tư là bảy cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Uất do Nam Sở Chùa Tổng Trì Kỷ Châu trước tác. Thứ năm là tám cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Lược Tiên. Năm Hưởng Bảo thứ năm do Diên Khê Chùa Thiền Lâm Lạc Đông trước tác. Thứ sáu là bảy cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Sau do Liễu Huệ Vọng Tây Lầu trước tác. Đại khái tổng cộng những bản này, ở đây họ cử ra 22 loại. Trong 22 loại này, trong đó có 6 loại trên kệ sách. Của lão cư sĩ có. Khi tôi đến chỗ ông ta đi tham quan và nhìn thấy 6 loại này ông ta đều dùng để tham khảo, đều có một vài chỗ dẫn dụng trong chú giải này. 6 loại này, thứ nhất là chúng ta vừa đọc 7 cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Sau, chính là Liễu Huệ Vọng Tây Lầu trước ta. Bản thứ hai trong hàng thứ tư câu cuối cùng 10 cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Hồi Sự do Tuấn Đế Chùa Thắng Thọ Tiền Diệt trước tác. Đây là lão cư sĩ nhìn thấy. Bản thứ tư ở dưới lên từ hàng thứ tư, thứ 21, 18 cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải do Đạo Ẩn trước tác. Bản này dẫn dụng nhiều. Tiếp theo là bốn quyển Vô Lượng Thọ Kinh Hợp Tạng Quán Triệt trước tác. Cho nên ở đây bên dưới đã nói, trong đây các trước tác như thứ 6, thứ 10, thứ 21, thứ 22, những bản này dẫn chứng rất nhiều. Hữu Chú Thích Đại Kinh Hiệu Hội Bản Giả Cộng Tam Chủng. Thứ nhất, Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận do Bành Tế Thanh Triều Thanh thời Khang Hy trước tác. Thứ hai, Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú, bản này của Đinh Phước Bảo. Bản này hiện nay trong nhà Phật lưu hành rất rộng, cũng rất dễ nhìn thấy. Dĩ Thượng Lưỡng Chủng Sở Chú Giả Giai Di Bành Thị Chi Tiết Hiệu Bản, chính là bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh. Thứ ba, Phật Thuyết Maha A Di Đà Kinh Trung Luận do Canh Tâm Chánh Định Dương thời Quan Tự nhà Thanh trước ta. Bản mà ông ta chú giải là bản hội tập của Ngụy Thừa Quang. Mạc Hậu Hữu Thanh Mạc Trầm Thiện Đăng Cư Sĩ trước hữu Báo Ân Luận tam quyển. Trong Báo Ân Luận có Tịnh Độ Pháp Môn Can Tâm, có Vô Lượng Thọ Kim Can Tâm, có Giảng Sanh Chánh Nhân Luận. Có mấy bản này có thể coi là chú thích kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn này chúng ta chỉ giới thiệu đến đây thôi. Bên dưới chúng ta xem đoạn thứ 9. Giải thích tổng quát đề kinh, chúng ta bắt đầu xem từ trang 79. Phàm kinh chi danh đề, giai trực hiện bản kinh chi yếu chỉ, sử học giả nhân danh đặc thể, nhất lãm kinh đề, trực khuy toàn kinh đại nghĩa, thị dĩ thiên thai gia chú kinh, tiên thích kinh danh. Đoạn văn này chúng ta đọc qua một chút. Đại kinh ngũ chủng nguyên dịch, các hữu kinh đề, Dương Thị Hội Bản danh Di Đại A Di Đà Kinh, Dĩ Biệt Ư Nguyên Dịch Dự Tiểu Bản, Đảng Đại Tự Chi Tăng Vô Sở Y Cự. Đây là tự mình thêm vào. Nếu là bản hội tập thì phải nên dùng nguyên văn. Ông ta tự thêm chữ đại, điều này không có căn cứ. Bành Thị Tiết Bản Giữ Ngụy Thị Hội Bản, hội bản của Ngụy Mặc Thân, gia danh Vô Lượng Thọ Kim Đông Ư Ngụy Dịch, tam chủng nhất danh, hỗn đồng dị ngộ. Tên của nó với tên gốc của kim là giống nhau, không có sai biệt. Vậy cuối cùng chỉ bản nào không rõ ràng? Chánh định Dương Thị Cải Ngụy Thị Bản Di Ma Ha A Di Đà Kinh, hai chữ Ma Ha này cũng không có y cứ. Đây đều là trong bản hội tập có vấn đề khảo. Khảo cứ này Tùng Hán Ngật Tống đến Tống Triều Thập Nhị Dịch Trung, đây là 12 lần phiên dịch. Dĩ Vô Lượng Thọ Di Danh Giả Thập Hữu Thập Bộ, dĩ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Di Danh Giả Hữu Lưỡng Bộ. Dĩ Chánh Giác Di Danh Giả có một bộ. Đầu thời nhà Hán có một bản dịch là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Bản phiên dịch cuối nhà Tống là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Nên đề kinh này cư sĩ Hạ Liên Cư Kim Thử Hội Bản Trực Thủ Tống Dịch Kinh, đề Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Chữ kinh bị trùng lập nên xóa nó đi. Chữ kinh xóa đi là vì trùng lập. Bên dưới là đọc đề kinh của bạn Hán dịch Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hai chữ vô lượng cũng trùng lập và xóa bỏ, do đó đề kinh biến thành Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tự Nhiên Giai Diệu. Đây mới thật sự là hội tập, không có tự thêm chữ nào cả, chỉ là xóa đi chữ trùng lập, nên biến thành đề kinh có 15 chữ này. Bất giả phủ cân, một chút sửa đổi cũng không có. Lưỡng dịch nguyên danh Nhiếp Ư Nhất Danh Chi Trung Thập Nhị Chủng Kinh Đề Tất Nhập Nhất Đề Chi Nội Toàn Kinh Đại Chỉ Chiêu Nhiên Mục Tiền Tịnh Tông Yếu Nghĩa Bị Ư Đề Nội Nhân Pháp Dụ Giáo Lý Hành Thể Tứ Dụng Đẳng Tề Hiển Ư Nhất Danh Chi Trung Như Đế Võng Châu Duyên Nhiếp Nhất Thiết Diệu Pháp Bản Kinh Hội Tập Chi Diệu ư thử khả kiến lân qua. Đây chính là huệ nhãn trong hội tập của Hạ Liên Cư. Với người trước tác, đây xác thực không giống nhau. Đề kinh này, chú giải của Hoàng Lão cũng rất tường tận. Chúng ta hôm nay vẫn còn chút thời gian, tôi đem giải thích của tôi đối với đề này. Có một giải thích rất đơn giản. Phật thuyết, đây là được thuyết ra từ chính kim khẩu của Phật. Trong kinh Phật thêm hai chữ Phật thuyết này, nó có ý nghĩa tất cả kinh đều là Phật thuyết. Vì sao các kinh khác không thêm hai chữ Phật thuyết? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm không có thêm Phật thuyết. Kinh Kim Cang Bát Nhã cũng không có thêm Phật thuyết. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng không thêm chữ Phật thuyết. Vì sao ở đây thêm chữ Phật thuyết? Thông thường thêm chữ Phật thuyết, câu thứ nhất, phần chánh tông là Đức Phật giảng, như vậy mới thêm Phật thuyết. Nếu câu thứ nhất không phải Phật thuyết, thông thường không dùng hai chữ Phật thuyết này. Nên nó có nghiên cứu, chứ không phải tùy tiện lập ra. Đại thừa là trí tuệ, vô lượng thọ là tánh đức, trang nghiêm chính là tướng hảo. Quý vị xem, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều đức tướng trí huệ của Như Lai. Trong đề kinh này, trí tuệ đức tướng Như Lai đã có. Đại thừa là trí tuệ Như Lai, vô lượng thọ là đức của Như Lai, thọ mạng là đức thứ nhất, trang nghiêm là tướng hảo. Toàn bộ đã nói ra cho chúng ta biết, đây là quả. Chúng ta học Phật hy vọng đạt được điều gì? Đạt được đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm. Đây là quả của thế giới cực lạc. Năm chữ bên dưới là nhân hành thị tu nhân. Tu gì mới có thể chứng quả? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới, trì giới có thể giúp ta được tâm thanh tịnh. Bình đẳng là định, giác là huệ. Quý vị xem, đây là giới định huệ tam học. Còn tam bảo, tăng là thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, chúc trần không nhiễm, đây là người xuất gia. Pháp là bình đẳng. Đức Phật nói các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Pháp là bình đẳng, Phật là giác, tam bảo tụ túc. Phật dạy chúng ta tu hành như thế nào để chứng quả? Trước tiên là phải buông bỏ. Chúng ta dùng lời trong kinh Hoa Nghiêm để nói là buông bỏ chấp trước. Đối với các pháp trong thế xuất thế gian không còn chấp trước nữa, thì tâm ta được thanh tịnh, chứng A-la-hán. Tiến bộ hơn nữa thì đối với tất cả các pháp không phân biệt, tâm phân biệt buông bỏ, ta sẽ được chánh đẳng chánh giác. Hay nói cách khác, ta được bình đẳng. Bình đẳng là Bồ Tát. Cuối cùng có thể buông bỏ vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm không động niệm là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giác ở đây là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là thành Phật, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị xem, tu nhân chứng quả trong Tịnh Độ hoàn toàn hiển thị trên đề mục này. Nên nếu mọi người hỏi chúng ta, Tịnh Độ Tông của các bạn tu như thế nào? Tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Tịnh Độ Tông cầu điều gì? Cầu trí tuệ, cầu tánh đức. Vô lượng thọ là tánh đức. Cầu tướng hảo, tướng hảo là trang nghiêm, rõ ràng, minh bạch. Bộ kinh này giảng cái gì? Là giảng về những điều này. Nội dung trong tất cả bộ kinh là trên đề mục này, tất cả đều hiển thị ra. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi.